Linh xin kính chào quý thính giả của Việt Washington Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Xin mời quý vị đến với Hoa Vô U qua câu chuyện Lão Tử. Phúc đức sinh ra bởi biết đủ, tai họa sinh ra bởi lòng tham của An Hòa. Cổ nhân cho rằng, người biết đủ luôn là người giàu có và hạnh phúc. Không những thế, người biết đủ còn biết điểm dừng, và họ không cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn dục vọng, lòng tham của bản thân. Vì vậy, người biết đủ cũng sẽ không bị tủi nhục và tránh được tai họa về sau. Đạo Đức Kinh là quyển sách cho triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 trước công nguyên. Trong đó, rất nhiều chương, Lão Tử đề cập đến tư tưởng biết đủ. Trong chương thứ 30 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết, tri túc giả phú, tức là người biết đủ, là người giàu có. Trong chương thứ 44, Lão Tử cũng viết, nhắc đến biết đủ. Thầm ái, tất đại phí, đa tàng, tất hậu vong. Chi túc bất nhục, chi chỉ bất đãi, khả dĩ trường cũ. Tức là yêu nhiều, ác sẽ tổn nhiều, chứa nhiều, ác sẽ mất nhiều. Phải biết thế nào là đủ, đừng quá tham lam, để tránh tủi nhục về sau. Biết dừng lại thì sẽ không gặp nguy và có thể trường cũ. Tư tưởng biết đủ này lại được Lão Tử nhắc đến trong chương 46 của Đạo Đức Kinh. Hỏa mạc đại vu bất chi túc, cũ mạc đại vu dục đắc, cố chi túc, thường túc hỷ. Tức là không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được. Cho nên, biết cho mình là có đủ thì sẽ luôn luôn đủ. Nội hàm tư tưởng biết đủ của Lão Tử. Tư tưởng biết đủ của Lão Tử bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Biết đủ là cầu bên trong mà không cầu bên ngoài, là theo đuổi bản tính chất phác và sự dồi dào về tinh thần. Tri túc giả phú, người biết đủ là người giàu có. Vương Bậc thời Tam Quốc là người chú giải Đạo Đức Kinh. Ông viết, tri túc giả, tự bất thất, cố phú giả, nghĩa là người biết đủ, do không mất mà luôn giàu có. Người biết đủ sẽ không bị lòng tham vật chất quấy nhiễu, khống chế mà bị nhiễu loạn. Trong một đoạn chú giải khác về Đạo Đức Kinh, Vương Bậc còn viết, thiên hạ có câu, người biết đủ sẽ biết dừng lại, họ không cầu ở bên trong. Tư tưởng này cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi sự giàu có về mặt tinh thần. Danh lợi và tiền tài là vật ngoài thân, là thứ không thể nắm giữ mãi được. Truy cầu và chiếm giữ quá nhiều thì nhất định cũng sẽ mất đi nhiều. Theo lời chú giải Đạo Đức Kinh của Vương Bậc, thầm ái tất đại phí, đa tàng tất hậu vong, tri túc bất nhục, chi chỉ bất đãi, khả dĩ trường cũ. Tức là yêu nhiều, ác sẽ tổn nhiều, chất chứa nhiều, ác sẽ mất nhiều. Biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, có thể trường cũ. Bởi vậy, con người ta chỉ nên có một phần danh lợi trong mức độ, không nên chiếm giữ quá nhiều, phải biết đủ thì mới được lâu dài. Có thể nói, nhược điểm lớn nhất của nhân tính là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không thấy đủ. Một người có thể thời thời luôn thấy đủ, thì người ấy phải giảm bớt ham muốn, phải biết hài lòng và thỏa mãn. Bởi vậy, Vương Bậc đã nói, không có dục vọng mà biết đủ, và thuận theo tự nhiên mà biết đủ. Đối với những người thống trị mà nói, dục vọng rất nhiều khi tạo thành tai họa lớn, cho nên những người này phải tu dưỡng tâm biết đủ để khống chế ham muốn của bản thân. Như vậy thì vạn vật và thiên hạ mới có thể tự nhiên an ổn. Không biết đủ là nguyên nhân gây ra họa. Lão Tử vô cùng coi trọng tư tưởng biết đủ. Ông nói rằng, tư tưởng biết đủ có thể quyết định vinh nhục, sống chết, họa phúc của mọi người. Không chỉ thế, Lão Tử còn dùng biết đủ để phân biệt người giàu và người nghèo trong xã hội. Một người nếu biết đủ thì những yếu tố khách quan như tiền tài, của cải, cho dù là không nhiều lắm, nhưng họ vẫn có thể tự nhận mình là người giàu có. Người biết đủ là người giàu có. Sự giàu có lớn nhất là khi biết đủ. Bởi vì người biết đủ thì luôn không thấy thiếu thốn gì. Không thiếu thốn gì thì được xem là giàu có. Trái lại, người không biết đủ thì dù cho có nhiều những yếu tố bên ngoài như tài phú, nhưng vì lòng tham không đáy mà có thể gây ra tai họa lớn. Từ điểm này có thể thấy, Lão Tử cho rằng một người giàu hay nghèo là được quyết định bởi biết đủ hay không biết đủ. Trong cuốn Hàng Thi Ngoại Truyện viết, phúc sinh ra đời bởi vô dục, mà tai họa sinh ra bởi ham muốn. Biết đủ thì sẽ giàu có. Người tham lam của cải mà không biết dừng thì tuy có thiên hạ cũng không gọi là giàu. Lão Tử thông qua tư tưởng biết đủ để răn người đời, đặc biệt là người nắm giữ quyền lực. Con người ta phải biết đủ khi đứng trước tài vật. Nếu một người không thể làm được điều ấy, thì khi tham dục vượt quá hạn độ nhất định rồi thì tất nhiên sẽ tự rước lấy nhục. Người ấy sẽ gặp phải tổn thất to lớn và nghiêm trọng về phương diện vật chất, địa vị, xã hội và tinh thần. Vào triều đại nhà Minh, có một sinh viên dạy học, gia cảnh bần hàn, nhưng mỗi ngày đều dâng hương lễ bái, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông ta nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi, một ngày ba bữa đều là húp cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời, sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hằng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh đói. Không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa, trong lao tù không có tù nhân là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi, chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc, bởi vì trong lòng ông biết đủ. Niềm hạnh phúc của ông đến từ góc độ tương đối. Một người biết đủ ở phương diện công danh, lợi lộc có thể không thành công như những người khác nhìn vào, nhưng họ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc mà không để tâm đến việc đó. Biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Trí huệ của Lão Tử thuận theo tự nhiên là đạo sinh tồn của nhân loại, của an hòa. Sự tuần hoàn của vạn vật trên thế giới này kỳ thật đều là có quy luật. Trong cuộc sống cũng vậy, có rất nhiều sự việc vốn thế nào thì sẽ là thế ấy. Nó không bị ràng buộc và thay đổi theo mục đích của con người, giống như hoa sẽ không nở vì con người thích mà luôn luôn nở. Ánh trăng cũng không sáng bởi vì con người bất mãn mà vắng bóng. Thời xưa, con người sống và hành xử đều là thuận theo tự nhiên. Các thiền sư, những người ngộ đạo lại càng hiểu thấu điều này. Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm là đại sư nổi tiếng thời nhà Đường. Ông cùng với rất nhiều cao tăng có sở trường, giỏi về việc dẫn dắt ngộ tính của các đồ đệ. Có một câu chuyện về ông và các đồ đệ kể rằng, có một lần, thiền sư Duy Nghiễm dẫn hai vị đệ tử của Ngài là Đạo Ngô và Vân Nham đi xuống núi. Trên đường đi, thiền sư Duy Nhiễm chỉ tay vào một cái cây khô trong rừng và hỏi: "Các con nói xem, cái cây này khô héo mới tốt hay là xanh tươi mới tốt?" Đạo Ngô không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời: "Đương nhiên là xanh tươi mới tốt." Thiền sư Duy Nghiễm lắc đầu nói: "Hết thảy phồn thịnh cuối cùng rồi cũng biến mất." Đến lúc này, câu trả lời dường như đã sáng tỏ, nên Vân Nham lập tức nói: "Theo con thì khô héo mới là tốt." Không ngờ thiền sư Duy Nghiễm nghe xong vẫn lắc đầu. Ông nói: "Khô héo thì cuối cùng cũng trở thành quá khứ." Vừa hay lúc này có một vị tiểu hòa thượng đi qua nơi ba thầy trò họ đứng. Thiền sư Duy Nghiễm liền đem câu hỏi ấy để khảo nghiệm vị tiểu hòa thượng này. Tiểu hòa thượng thông minh, chậm rãi và từ tốn nói: "Khô héo thì để nó khô héo, mà tươi tốt thì nên để nó tươi tốt." Thiền sư Duy Nghiễm vuốt cằm và khen ngợi: "Tiểu hòa thượng nói đúng lắm, bất kể sự tình gì trên thế giới này đều nên để cho nó tự nhiên, đừng chấp nhất, cố chấp. Đây mới là thái độ của người tu hành." Lão Tử nói: "Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên." Ý chính là người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Trên thế gian này, luật to lớn nhất chính là luật tự nhiên. Luật của con người kỳ thực là rất nhỏ bé, cho nên thuận theo tự nhiên mới là đạo sinh tồn của nhân loại. Quy luật tự nhiên là rộng lớn, bao la, mà cũng rất khắc nghiệt. Phồn vinh, tươi tốt cũng thế mà tàn lụi, khô héo. Cũng vậy, hết thảy cũng đều thuận theo thời gian mà cuối cùng biến mất. Đời người, xinh đẹp, quyền lực, của cải, danh lợi đều chỉ bất quá là tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Con người hẳn là nên thuận theo tự nhiên mà sống, càng không nên làm trái ngược, truy cầu quá nhiều mà nhận lấy mệt mỏi và làm mê mất tâm linh của chính mình. Triết lý nhân sinh của Lão Tử, mềm thắng cứng, nhu thắng cương của An Hòa. Lão Tử, 600 trước công nguyên, là nhà tư tưởng, người sáng lập đạo gia thời Xuân Thu Trung Hoa. Lão Tử họ Lý, tên Nhĩ, tên chữ là Bá Dương, là người làng Khúc Nhân, xã Lệ, huyện Khổ, nước Sở. Ông đã làm quan sử, giữ kho sách cho nhà Chu. Sau này, ông từ chức về ở ẩn. Lão Tử dùng đạo để giải thích về sự phát triển biến hóa của vạn vật trong vũ trụ. Đồng thời, ông cũng truyền đạt lại rất nhiều triết lý nhân sinh cho con người. Trong Đạo Đức Kinh, ông đã để lại rất nhiều tinh hoa cho hậu thế. Dưới đây là một số ghi chép về các bài học điểm ngộ trong cuộc đời của Lão Tử. Răng và lưỡi, cái nào tồn tại được lâu hơn? Thuở nhỏ, Lão Tử từng có một vị lão sư tên là Thường Tung. Vị lão sư này rất chú trọng truyền đạt cho Lão Tử về lễ nghi của nhà Ân Chu. Những phép tắc lễ nghi của nhà Ân Chu lại vô cùng nhiều và chi tiết. Điều ấy khiến cho Lão Tử bấy giờ còn là một đứa trẻ cảm thấy rằng con người phải thủ giữ nhiều lễ nghi như vậy thì đúng là sống ở trên đời này thật là một việc khó khăn. Rất nhiều năm sau, khi Lão Tử đã lớn lên, là một người trưởng thành, thì lão sư Thường Tung của ông cũng đã vô cùng già yếu. Thời điểm lão sư Thường Tung bị bệnh nặng, xem ra thời gian còn ở trên thế gian cũng không được bao lâu nữa. Lão Tử sau khi biết chuyện, đã lập tức đến thăm viếng thầy. Lão Tử tiến đến bên cạnh giường của thầy và hỏi: "Xem ra thầy khó qua khỏi. Dám bạch thầy còn điều gì dạy bảo chúng con không ạ? Lão sư Thường Tung không nói gì, mà há miệng ra cho lão tự xem. Rồi lấy tay chỉ và thều thào hỏi. Lưỡi của ta còn không? Lão tử cảm thấy kỳ lạ, vội hỏi. Thầy, phải chăng đã bệnh đến mức lẫn rồi sao? Sao lại hỏi con câu đó? Không còn lưỡi thì sao thầy có thể nói chuyện được? Lão sư Thường Tung lại hỏi lão tử, thế răng của ta còn không? Lão tử vẫn khó hiểu trả lời, thưa rụng hết rồi ạ. Lão tử Thường Tung lại hỏi tiếp, thế con có biết vì sao không? Ngẫm nghĩ giây lát, lão tử thưa với thầy, thưa thầy, bởi vì lưỡi mềm nên còn, răng cứng nên rụng, có phải vậy không ạ? Lão sư Thường Tung khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt. Về sau, trong cuốn Đạo Đức Kinh, lão tử đã viết, kiên cường giả tử, chi đồ, nhu nhược giả sinh, chi đồ, kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng. Ý chính là, nói rằng cứng cỏi thì chết, mềm mại mới sống, cứng cỏi thì kém, mềm mại mới hơn. Lão tử cũng viết, thiên hạ mặc nhu nhược vu thủy, nhi công kiên cường, giả mặc chi năng thắng, kỳ vô dĩ dịch chi, nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương, thiên hạ mặc bất chi, mặc năng hành. Ý nói, không thiên hạ, không gì mềm yếu hơn nước, thế mà nó lại công phá được tất cả những gì cứng rắn. Chẳng chi hơn nó, chẳng chi thay thế được nó. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ ai cũng biết thế, mà chẳng ai làm được. Lão tử nhờ bài học của lão sư Thường Tung mà sau này mới lĩnh ngộ được rằng, trong đối nhân xử thế, phải thủ giữ được lễ nghi mà ân chu như sư phụ đã truyền đạt. Bởi vì trung tâm của lễ nghi nhà ân chu chính là dạy đức tính khiêm nhường. Con người chỉ có khiêm nhường mới có thể bao dung và tồn tại được lâu dài, giống như nước vậy. Lời hoa mỹ thì không thật, lời thật thì không hoa mỹ. Quê hương của lão tử là nơi nổi tiếng với hoa mẫu đơn. Một ngày, có người đến thôn của ông bán cây hoa mẫu đơn. Nhưng thực chất, đó là gốc cây củ gai, trông giống hệt như gốc mẫu đơn, được bày trên tấm vải màu đỏ. Người bán hàng dùng những lời lẽ hoa mỹ, dễ nghe để chào mời khách mua. Một đóa mẫu đơn tỏa sắc hồng, màu sắc rọi người khắp nhà thơm, đóa hoa xòe nở bằng miệng chậu, xinh đẹp vô cùng, vua loài hoa. Lão tử nghe ông ta nói hay, nói ngọt như vậy, vô cùng mừng rỡ, bèn mua một cây. Sau khi về nhà, ông cẩn thận trồng nó ở trong sân. Không lâu sau, gốc cây đó đã nảy mầm, mọc ra những lá non. Nhưng đợi mãi mà không thấy hoa đâu. Thân cây dần dần to ra thô rám, lộ ra nguyên hình cây củ gai. Mùa xuân năm sau, lại có một người đi vào thôn bán gốc mẫu đơn. Vì đã mắc lừa lần trước, lần này lão tử cẩn thận hỏi người bán rằng, cây mà ông bán có phải là mẫu đơn thật không? Người đó không nói nhiều, chỉ nhìn lão tử một cái, tiếp đó không đếm xỉa tới, mà nói một câu thô lỗ. Chỉ có một đống này, ông muốn mua thì mua, không muốn mua thì thôi. Lão tử cảm thấy người này thật kỳ lạ. Sao ông ta lại không khen ngợi hàng của mình nhỉ? Cuối cùng, lão tử vẫn mua một gốc cây về nhà ươm trồng ở trong sân vườn. 10 ngày sau, trên mặt đất đã trồi lên mầm non. Không lâu sau, cây mẫu đơn đó lại nở ra 10 mấy bông hoa vừa to vừa đẹp. Những người hàng xóm láng giềng đều đến ngắm nhìn thưởng thức. Lão Tử mừng rỡ, gặp ai cũng kể lại cho họ nghe câu chuyện về hai lần mua gốc mộ đơn ấy. Về sau, khi viết cuốn Đạo Đức Kinh, ông viết: "Tính ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tính." Ý chính là lời nói thật thì không hoa mỹ, lời hoa mỹ thì không thật. Đây cũng là một câu triết lý, bài học cho người đời sau trong cách nhìn người, lựa chọn bạn để kết giao. Chương trình Hoa Vô U xin được dừng lại nơi đây. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.